389. Sau đó vào ngày lễ Uposatha, Devadatta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, phân phát thẻ biểu quyết, nói rằng: Này các đại đức, chúng tôi đã đi đến gặp Sa môn Gotama và đã yêu cầu 5 sự việc. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là 5 sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời. Vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Sa môn Gotama không cho phép 5 sự việc này, còn chúng tôi thọ trì và thực hành 5 sự việc này. Đại đức nào đồng ý 5 sự việc này, xin hãy nhận lãnh thẻ biểu quyết. 390. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở thành Vesali có số lượng 500 vị vừa mới xuất gia và không hiểu biết rõ sự việc. Và các vị ấy nghĩ rằng: Đây là pháp, đây là luật, đây là lời giáo huấn của bậc đạo sư, nên đã nhận lấy thẻ biểu quyết. Khi ấy, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dẫn 500 tỳ khưu ra đi về phía đỉnh đồi Gaya. 391. Sau đó, Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dẫn 500 tỳ khưu ra đi về phía đỉnh đồi Gaya. Này Sariputta và Moggallana, không lẽ các ngươi không có lòng trắc ẩn đối với các tỳ khưu mới tu ấy hay sao? Này Sariputta và Moggallana, các ngươi hãy đi trước khi các tỳ khưu ấy tạo nên điều sai trái và hư hỏng. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Sariputta và Moggallana nghe theo Đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến đỉnh đồi Gaya. 392. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đứng không xa Đức Thế Tôn đang khóc lóc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: Này tỳ khưu, vì sao ngươi khóc? Bạch ngài, ngay cả hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn là Sariputta và Moggallana cũng hoan hỷ với giáo lý của Devadatta và đi đến với Devadatta rồi. Này tỳ khưu, việc Sariputta và Moggallana hoan hỷ với giáo lý của Devadatta là việc không hợp lý và không có cơ sở. Tuy nhiên, họ đã đi để cảnh tỉnh các tỳ khưu. 393. Vào lúc bấy giờ, Devadatta ngồi giữa hội chúng đông đảo đang thuyết giảng giáo pháp. Devadatta đã thấy Sariputta và Moggallana đang từ đằng xa đi lại. Sau khi thấy, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, hãy nhìn xem giáo lý của ta được khéo thuyết như thế nào. Ngay cả các thượng thủ thinh văn của Sa môn Gotama là Sariputta và Moggallana cũng hoan hỷ với giáo lý của ta và đi đến với ta nữa." Khi được nói như thế, Kokalika đã nói với Devadatta điều này: "Này đại đức Devadatta, chớ có tin tưởng Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana có ước muốn xấu xa và bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa. Này đại đức, thôi đi. Hãy chào mừng bọn họ bởi vì họ hoan hỷ với giáo lý của ta." Sau đó, Devadatta đã mời đại đức Sariputta với một nửa chỗ ngồi của mình. "Này đại đức Sariputta, hãy đi đến, hãy ngồi chỗ này." "Này đại đức, thôi đi." Rồi đại đức Sariputta đã chọn chỗ ngồi khác và đã ngồi xuống ở một góc. Còn đại đức Maha Moggallana cũng đã chọn chỗ ngồi khác và đã ngồi xuống ở một góc. Khi ấy, Devadatta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu bằng bài pháp thoại gần như trọn đêm. Rồi đã bảo đại đức Sariputta rằng: "Này đại đức Sariputta, hội chúng tỳ khưu đã hết giả dưỡi và buồn ngủ. Này đại đức Sariputta, ngươi hãy nghĩ đến bài pháp thoại cho các tỳ khưu. Lưng tôi bị mỏi nên tôi sẽ nằm duỗi lưng ra." "Này đại đức, được rồi." Đại đức Sariputta đã trả lời Devadatta. Sau đó, Devadatta đã xếp y hai lớp Sangati lại làm tư, rồi thực hiện thế nằm ở phía hông bên phải. Trong khi vị ấy mệt mỏi, thất niệm, không tỉnh giác, nên chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. 394. Khi ấy, đại đức Sariputta đã sách tấn và giảng giải cho các tỳ khưu bằng bài pháp thoại phân tích về sự kỳ diệu của việc biết được ý nghĩ của người khác. Đại đức Maha Moggallana đã sách tấn và giảng giải cho các tỳ khưu bằng bài pháp thoại phân tích về sự kỳ diệu của thần thông. Sau đó, trong khi đang được sách tấn và giảng giải bởi đại đức Sariputta về sự kỳ diệu của việc biết được ý nghĩ của người khác và bởi đại đức Maha Moggallana về sự kỳ diệu của thần thông, thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi cho các tỳ khưu ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Khi ấy, đại đức Sariputta đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các đại đức, chúng ta hãy đi đến với Đức Thế Tôn. Vị nào hoan hỷ với giáo pháp của Đức Thế Tôn ấy, vị ấy hãy đi đến." Sau đó, Sariputta và Moggallana đã đưa 500 vị tỳ khưu ấy đi đến Veluvana. Khi ấy, Kokalika đã đánh thức Devadatta: "Này đại đức Devadatta, hãy dậy đi. Các tỳ khưu ấy đã bị Sariputta và Moggallana dẫn đi rồi." "Này đại đức Devadatta, không phải tôi đã nói với đại đức rằng: Này đại đức Devadatta, chớ có tin tưởng Sariputta và Moggallana. Sariputta và Moggallana có ước muốn xấu xa và bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa." Khi ấy, ngay tại chỗ ấy, máu nóng đã ứa ra từ miệng của Devadatta. 395. Sau đó, Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, lành thay nếu các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ hội chúng, có thể tu lên bậc trên lại. Này Sariputta, thôi đi. Ngươi chớ có hoan hỷ với việc tu lên bậc trên lại của các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ. Này Sariputta, chính vì điều ấy, ngươi hãy cho các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ sám hối tội Thulakaya, trọng tội. Này Sariputta, Devadatta đã cư xử với ngươi như thế nào? Bạch Ngài, cũng tương tự như Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu bằng bài pháp thoại gần như trọn đêm, rồi đã bảo con rằng, này Sariputta, hội chúng tỳ khưu đã hết giả dưỡi và buồn ngủ. Này Sariputta, ngươi hãy nghĩ đến bài pháp thoại cho các tỳ khưu. Lưng ta bị mỏi nên ta sẽ nằm duỗi lưng ra. Bạch Ngài, Devadatta đã thực hành đúng y như vậy. 396. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vào thời trước đây, có cái hồ lớn trong khu vực toàn là rừng. Các con long tượng sống nương tựa vào cái hồ đó. Chúng lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ lên cọng và ngó sen, rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai cọng và ngó sen không còn bùn và nuốt xuống. Điều ấy đem lại cho chúng vóc dáng và sức mạnh. Không vì lý do đó mà chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. Này các tỳ khưu, nhưng trong số các con long tượng đã trưởng thành ấy, có những con long tượng còn nhỏ, trẻ, non nớt, đang học hỏi. Những con này đã lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ lên cọng và ngó sen, đã không rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai cọng và ngó sen còn dính bùn và nuốt xuống. Điều ấy đã không đem lại cho chúng vóc dáng và sức mạnh. Vì lý do đó, chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, Devadatta là kẻ tội nghiệp, lại bắt chước ta, sẽ phải tiêu hoại. 397. Trong khi ăn cọng sen, con long tượng khổng lồ xem xét các dòng sông và lay chuyển trái đất. Tương tự con voi con, chỉ ăn toàn đất bùn, bắt chước cho giống ta, kẻ tội nghiệp sẽ chết. 398. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện xứng đáng để đi làm sứ giả. 8 điều kiện ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là người lắng nghe, là người làm cho kẻ khác lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là người có sự nhận thức, là người làm cho kẻ khác có sự nhận thức, là người rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện này xứng đáng để đi làm sứ giả. 399. Này các tỳ khưu, Sariputta hội đủ 8 điều kiện xứng đáng để đi làm sứ giả. 8 điều kiện ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây Sariputta là người lắng nghe, là người làm cho kẻ khác lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là người có sự nhận thức, là người làm cho kẻ khác có sự nhận thức, là người rành rẽ về việc có lợi ích hay không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, Sariputta hội đủ 8 điều kiện này, xứng đáng để đi làm sứ giả. 400. Vị nào không sợ hãi, đi vào nơi hội chúng, đang tranh cãi ồn ào, không bỏ dở lời nói, không giấu giếm lời dạy. Vị nói không mơ hồ, bị chất vấn không sân. Vị tỳ khưu như thế, xứng đi làm sứ giả. 401. Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi 8 điều không đúng chánh pháp, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 8 điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi lợi lộc, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, bởi không có lợi lộc, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, bởi danh vọng, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, bởi không có danh vọng, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, bởi vinh hiển, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, bởi không có vinh hiển, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, bởi ước muốn xấu xa, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi bạn bè xấu xa, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi 8 điều không đúng chánh pháp này, là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến lợi lộc đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có lợi lộc đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến danh vọng đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có danh vọng đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến vinh hiển đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có vinh hiển đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến ước muốn xấu xa đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay, nếu vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến lợi lộc đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có lợi lộc đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến danh vọng đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có danh vọng đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến vinh hiển đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có vinh hiển đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến ước muốn xấu xa đã được sanh khởi? Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi? Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến lợi lộc đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến lợi lộc đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến không có lợi lộc đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến không có lợi lộc đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến danh vọng đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến danh vọng đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến không có danh vọng đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến không có danh vọng đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến vinh hiển đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến vinh hiển đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến không có vinh hiển đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến không có vinh hiển đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến ước muốn xấu xa đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến ước muốn xấu xa đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, bởi vì vị ấy trong khi sống quan tâm đến bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi. Nếu vị ấy trong khi sống hoàn toàn không màng đến bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, được như thế, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt không thể hình thành được. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến lợi lộc đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có lợi lộc đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến danh vọng đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có danh vọng đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến vinh hiển đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến không có vinh hiển đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến ước muốn xấu xa đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn không màng đến bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến lợi lộc đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến không có lợi lộc đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến danh vọng đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến không có danh vọng đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến vinh hiển đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến không có vinh hiển đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến ước muốn xấu xa đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn không màng đến bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập y như thế ấy.